Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay. Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ phụ nữ của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là bài học về những phụ nữ trong Kinh Thánh với câu hỏi hướng dẫn thảo luận để chúng ta cùng học trong nhóm nhỏ. Hôm nay chúng ta học bài thứ 3 về bà Rachel, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Bà Rachel được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký, bà là tổ mẫu của người Do Thái. Qua hai bài học trước, chúng ta đã biết về gia đình của Rachel, quan hệ bà con giữa Rachel với Jacob. Chúng ta cũng biết lý do tại sao Rachel và chị là Lea đều là vợ của Jacob. Trước khi nêu tiếp các câu hỏi thảo luận trong bài học về bà Rachel, chúng tôi xin trình bày vài điều liên quan đến Jacob và khung cảnh sống của con dân Chúa trong thời đó. Theo chi tiết ghi trong sách Sáng Thế Ký, Jacob đang sống ở Beersheba, nhưng cha mẹ muốn ông đi về quê ngoại, nơi nhà người cậu là Laban, để kiếm vợ. Trong sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Jacob đã đi đến đúng vùng đất gia đình ông Laban đang sinh sống. Khi gặp Rachel, con gái của cậu Laban, Jacob vui mừng giúp cho bầy chiên của Rachel uống nước. Và Kinh Thánh ghi như vậy. Sau khi cho bầy chiên uống nước, Jacob hôn Rachel, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Trích Sáng Thế Ký chương 29 câu 11 và 12. Có lẽ chúng ta ngạc nhiên tại sao gặp được đúng người mình đang đi tìm mà Jacob lại khóc. Đây là những giọt lệ vui mừng đầy cảm xúc. Trước hết, Jacob vui mừng cảm tạ Chúa đã hướng dẫn ông đến đúng nơi mà ông muốn đến. Chúa đã đưa Jacob về đến quê ngoại, nơi cha mẹ ông dặn bảo khi đưa ông lên đường. Canaan lúc đó là vùng đồng vắng, hoang vu, rải rác đây đó một vài nhóm dân du mục sống về nghề chăn nuôi và làm rẫy. Vì là dân du mục sống trong lều nên những người này di chuyển thường xuyên, nay ở nơi này, mai dời đi nơi khác. Ai muốn tìm gặp không phải là dễ. Không những thế, ngày xưa những người đi xa quê hương muốn trở về tìm người thân là điều rất khó vì không có địa chỉ, không có bản đồ, cũng không có cách nào liên lạc để hỏi thăm tin tức của nhau. Việc Jacob phải rời nhà cha mẹ để tìm về bà con bên ngoại là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng như chúng ta đã biết, vì trước đó Jacob nghe lời mẹ lừa dối người cha mù lòa để cướp phước lành mà cha dành cho anh. Vì việc đó, Esau căm thù Jacob, định ngày nào cha chết sẽ giết Jacob để trả thù. Ông bà Isaac bảo Jacob phải từ giã gia đình để tránh nguy hiểm và cũng để kiếm một người vợ như ông bà mong muốn. Jacob đi mà không biết tương lai cuộc đời mình sẽ như thế nào. Ông có thể bỏ mình ở ngoài chỗ hoang mạc vì đói khát, vì thú dữ. Jacob cũng có thể gặp một nhóm người lạ nào đó. Họ có thể bắt ông làm nô lệ, đánh đập, hành hạ hoặc là giết đi. Với tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra cho Jacob trong một hành trình xa xôi đầy phiêu lưu như thế, sự việc Jacob đến được đúng nơi mình cần đến và gặp được người bà con ruột thịt là điều vô cùng đặc biệt. Gia-cốp nhìn biết đây chính là sự hướng dẫn kỳ diệu của Chúa. Vì vậy, ông vui mừng, sung sướng và quá xúc động đến nỗi phải khóc. Trong giây phút gặp Ra-chên, Gia-cốp biết rằng những ngày đen tối, nguy hiểm đã qua. Ông không còn phải lang thang trong nơi hoang mạc, nhưng đã vượt qua nguy hiểm và đã đến nơi đến chốn bình an. Gia-cốp nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã làm thành lời Ngài hứa với ông. Vì thế ông khóc, tiếng khóc vui mừng, biết ơn Chúa. Chúng ta biết được lời Chúa hứa với Gia-cốp qua chi tiết ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 28 như sau. Kinh Thánh ghi: Gia-cốp từ Be-e-sê-ba đi đến Charan, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như các bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông, tây, nam, bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Sáng hôm sau, Gia-cốp dậy sớm thờ phượng Chúa và cầu xin với Chúa rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký chương 28, câu 10 đến 15 và câu 22. Khi gặp Ra-chên, Gia-cốp khóc vì thấy rõ rằng Đức Chúa Trời đã làm thành lời Ngài hứa với ông khi ông bắt đầu cuộc hành trình khó khăn và nguy hiểm này. Sự dẫn dắt Đức Chúa Trời dành cho Gia-cốp cho chúng ta thấy tình thương vô bờ bến của Chúa đối với tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài và phó thác đời sống mình trong sự dẫn dắt của Chúa. Dù Gia-cốp có nhiều lỗi lầm, không yêu thương người anh sinh đôi, nghe lời mẹ để lừa dối cha, gây đau khổ cho anh, vân vân. Dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn giữ lời Ngài đã hứa với cha ông của Gia-cốp. Nếu không được Chúa hướng dẫn gặp Ra-chên bên giếng ngày hôm đó, không biết Gia-cốp phải tiếp tục cuộc hành trình nguy hiểm trong đồng vắng bao nhiêu lâu nữa. Nhờ gặp Ra-chên, cuộc đời Gia-cốp bắt đầu một đường hướng mới, tươi đẹp, sáng lạng hơn. Ngay khi gặp cậu La-ban, Gia-cốp biết rằng, như lời Chúa hứa, từ nay trở đi, mình sẽ có một nơi nương thân, sẽ có thức ăn, áo mặc, và nhất là sẽ không phải lang thang ngoài đồng vắng, không bơ vơ và cô đơn nữa. Gia-cốp đã gặp được gia đình người cậu ruột và sẽ có cơ hội xây dựng gia đình riêng. Sự việc đã xảy ra đúng như điều Gia-cốp mong ước. Kinh Thánh ghi: Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức là con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban các việc đã xảy ra. La-ban bèn đáp rằng: Thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu. Rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Trích sách Sáng Thế Ký chương 29, câu 12 đến 14. Sáng Thế Ký chương 24 thì ghi lại câu chuyện ông Abraham nhờ người quản gia trung tín đi về quê hương của mình để tìm vợ cho Isaac, người con trai duy nhất của ông. Sau khi người quản gia cầu nguyện, cũng trong sự hướng dẫn kỳ diệu của Chúa, ông đã gặp nàng Rebecca bên giếng nước. Anh của Rebecca là La-ban và cha của nàng là Bethuel. Nhận sính lễ từ nơi người quản gia của Abraham, và cả hai đồng ý cho Rebecca từ giã gia đình để đi với người quản gia về làm vợ Isaac. Sau khi nghe người quản gia này kể lại lý do tại sao ông đi về vùng đất này và ông đã cầu nguyện với Chúa điều gì và mọi sự đã xảy ra như thế nào, thì cha và anh của Rebecca biết đây là điều nằm trong sự hướng dẫn của Chúa. Sáng Thế Ký chương 24 ghi như vậy. Laban và Bethuel đáp: "Điều này đến từ Đức Giê-hô-va. Chúng tôi không thể nói với ông nên hay không nên được. Kìa, Rebecca đang ở trước mặt ông. Hãy dẫn cháu đi để nó được làm vợ của con trai chủ ông, như lời Đức Giê-hô-va phán dạy." Rebecca và các nữ tỳ đứng dậy, cởi lạc đà và đi theo người đầy tớ. Vậy, người đầy tớ đưa Rebecca lên đường. Trích Sáng Thế Ký chương 24, câu 50, 51 và 61, theo bản hiệu đính. Từ ngày Laban tiễn cô em gái lên đường về nhà Abraham để làm vợ Isaac, cho đến bây giờ khi gặp lại Jacob là ít nhất 40 năm. 40 năm sau, ông mới được tin tức của người em gái. Chúng ta ước tính được khoảng thời gian này vì Kinh Thánh ghi rằng Isaac cưới Rebecca năm ông 40 tuổi. Và khi Rebecca sinh Esau và Jacob thì Isaac đã 60. Như vậy, sau 20 năm lấy chồng, Rebecca mới có con. Và lúc đến nhà Laban để tìm vợ thì Jacob ít nhất cũng phải hơn 20 tuổi. Sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trên cuộc đời Jacob nhắc nhở chúng ta những điều sau đây. Trước hết, tình yêu của Chúa dành cho người tin cậy Ngài không bao giờ thay đổi, và tình yêu đó tiếp tục truyền đến đời con, đời cháu. Như lời Chúa hứa, ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và vâng giữ các điều răn ta. Trích xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 6. Abraham, ông nội của Jacob, là người suốt đời trung tín với Chúa, tin kính Chúa và vâng lời Chúa trong mọi sự. Isaac, cha của Jacob, cũng là người kính yêu Chúa, thờ Chúa và vâng lời Chúa. Nhờ đức tin của ông nội và cha mà Jacob được Đức Chúa Trời dẫn dắt và phù hộ suốt cả cuộc đời. Vua David cũng kinh nghiệm ơn lành, sự dẫn dắt của Chúa tương tự như vậy, nên ông viết: "Lòng nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các diền mối Ngài đặng làm theo." Trích Thi Thiên 103, câu 17 và 18. Thưa quý vị, kinh nghiệm của Jacob về ơn lành và sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống cho chúng ta niềm an ủi và khích lệ lớn lao. Vì biết rằng, dù chúng ta có nhiều yếu đuối và lỗi lầm, nhưng khi chúng ta đặt trọn lòng tin nơi Chúa, hết lòng kính yêu Chúa, tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài, Chúa sẽ dẫn dắt từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc đời chúng ta. Ơn lành của Chúa cũng sẽ tuôn đổ không chỉ trên đời sống chúng ta mà cả đến đời sống của con, cháu chúng ta nữa. Không những thế, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, trở ngại lớn trong đời sống, thấy hầu như không thể vượt qua được, nhưng nếu chúng ta tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua trở ngại khó khăn và đưa chúng ta đến bến bờ bình an. Nguyện xin Chúa dùng kinh nghiệm của Jacob khích lệ mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa. Thưa quý thính giả, bài học của giờ phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về bà Rachel. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.